Hồn ma nhà đạo sĩ, truyện cổ Phật giáo Nhật Bản. Vị sứ già đứng đó đã lâu, nhưng chẳng ai để ý đến ông cả. Đó là một vị sư, mình hạc, xương mai, khuôn mặt gầy gò, vàng bệt, nhưng luôn luôn tươi cười, biểu lộ đức từ bi bác ái.
Cách mấy bước, gần đó là một nhà kiếm sĩ. Chàng ta cao lớn, nhưng người khô đét, nét mặt khắc khổ, nhưng không giống vẻ khắc khổ của nhà tu. Đó là vẻ khắc khổ của một kiếm sĩ hết thời, tại nghệ không còn nuôi sống nội thân, nên đành cắp kiếm đi giang hồ rày nay mai đó.
Kiếm sĩ vào quán một lần với nhà sư, chàng thét gọi Tửu Bảo. Tên này chạy ra, lúng túng không biết nên tiếp ai trước giữa hai người. Nhà sư nói với Tửu Bảo, anh hãy dọn rượu thịt cho kiếm khách trước. Ông ấy đến trước ta và dáng chừng còn nhiều việc gấp.
Nghe vậy, chàng kiếm sĩ vội xua tay. Tửu Bảo, hãy tiếp nhà sư trước, cần giữ lễ với một vị đạo cao đức trọng. Còn kẻ giang hồ khốn khó khỏi cần trọng đãi. Hai người cùng thi lễ, kiếm sĩ tự giới thiệu. Tôi tên là Ta Mã Sung.
Hai người cùng ngồi một bàn với nhau. Thức ăn dọn ra chỉ có cơm trắng, măng kho và ngó sen luộc. Qua câu chuyện trao đổi, họ mới biết là cả hai cùng đang đến tỉnh Kyoto bằng con đường Tokaido. Tại sao họ lại không cùng kết bạn với nhau, cùng đi một lượt cho dặm dài đỡ vắng? Vì có bạn đồng hành. Sau bữa cơm, hai người đã trở nên đôi bạn. Hành lý của họ không nhiều lắm. Ta Mã Xuân chỉ có hai thanh kiếm, còn nhà đạo sĩ thì xách một cái vải trông rất nghèo nàn. Họ vừa đi vừa trò chuyện rất tương đắc. Nhà sư luôn kể chuyện hành đạo, còn Ta Mã Xuân thì kể chuyện những kinh nghiệm từng trải trên biết đường giang hồ phiêu bạc của mình.
Con đường Taikoyo thật nhộn nhịp, hành khách ngược xuôi, đủ mặt các nhà sư, kiếm sĩ, những người hành hương đi viếng các đền chùa, cả những người hát dạo, mãi võ, làm trò thủ thuật, và rất nhiều hành khất đi xin, đầu đội chiếc nón rất lớn, che kín mặt.
Nhiều vị lãnh chúa, thượng hạ ngự trong kiệu, có quân lính theo hầu. Mỗi lần họ đi qua, dân chúng lại kính cẩn cúi mình rạp đất, tỏ sự chào mừng. Nếu có vị lãnh chúa cùng đi chung một đường, thì vị nào chức vị cao, bổng lộc hậu sẽ được nhường đi trước.
Người ta còn thấy trên đường Tokaido, những văn nhân, thi sĩ đi ngắm cảnh tìm vần thơ, hoặc những họa sĩ đang say mê ghi lại phong cảnh hữu tình trên nền lụa. Ta Mã Sung kể cho nhà sử nghe về dĩ vãng của mình, đã theo học những ai để trở thành kiếm sĩ, đã từng đụng độ bao nhiêu trận và giết được bao nhiêu người.
Vị sư già không chê trách gì Ta Mã Sung. Theo ông là người đạo đức suốt đời không hề làm hại ai, không giết ai, không gây cho ai buồn rầu, đau đớn. Nhưng Ta Mã Xuân, chàng là kiếm sĩ mà kiếm sĩ thì phải đánh, phải giết. Ông không thể khuyên chàng hay chỉ trích những hành động đó. Mỗi người có một số phận. Sau khi chết, họ sẽ đầu thai trở lại làm người hay làm thú vật tùy theo cái nhân mà họ gây ra. Ai cũng có thể gặp cơ duyên để trở nên tốt cả nếu họ chịu tu hành. Con người, súc vật, cây cỏ, một ngày kia đều có thể thành Phật.
Nhà sư luôn miệng Nam Mô và đem các điều đạo lý ra nói cho Ta Mã Sung nghe. Ông kể chuyện hoàng tử Ấn Độ bị hoàng hậu độc ác, móc mắt nhưng vẫn từ bi tha thứ cho kẻ thù vì áp dụng câu lấy oán báo oán, oán oán chấp chồng, lấy ân báo oán, oán ấy mới tiêu tan.
Sau mấy ngày làm bạn đồng hành, họ đã trở nên thân thiết. Nhà sư có điều gì đều nói hết cho kiếm sĩ nghe, không giấu một chuyện gì. Một hôm, ông trỏ cái vải đang đeo trên vai, nói với Ta Mã Xuân, ông bạn có biết cái bị vải mà tôi đeo kè kè bên mình này đựng cái gì không?
Ta mở súng lắc đầu, không biết được. Có gì quý không, thưa đạo sĩ?
Quý lắm.
Chắc là một tượng Phật.
Không.
Hay là một cuốn kinh quý giá mang vàng ngọc của lời Đức Như Lai?
Cũng không nốt.
Ta mã xung nghĩ thầm, hay là một chiếc răng của Đức Phật? Hắn định hỏi đùa như thế, nhưng không dám, đành tuyên bố chịu thua.
Nhà sư thông thả trả lời, trong chiếc bị nghèo nàn này có 200 nén bạc.
Ta mã xung cười, đạo sĩ giỡn với tôi làm chi tội nghiệp? Nếu người có một số tiền lớn như vậy, thì người đã chẳng đi khắc thực như tôi đã gặp. Nếu quả thực là chiếc bị này đựng 200 nén bạc, thì người phải mặc áo đẹp, trọ ở khách sạn sang trọng, mời tôi uống rượu quý. Có đâu lại trọ ở cái quán nghèo nàn nơi chúng ta gặp nhau.
Gương mặt đạo sĩ sáng lên hớn hở. Không, bần đạo không đùa đâu. Bần đạo mang theo 200 nén bạc, nhưng không phải để tiêu dùng cho mình. Bạn muốn biết để làm gì phải không? Đã gọi là chỗ thân tình. Tôi xin kể bạn nghe.
Số là một ngày nọ, tôi đi từ Omori đến đền Aikegani. Có lẽ bạn biết vùng đó. Tamasum gật đầu. Tôi chưa hề thấy cảnh sắc vùng nào đẹp hơn vùng này. Thời tiết êm dịu, lòng tôi phơi phới thanh thản. Thốt nhiên, tôi nghe tiếng chuông báo hiệu, mời tín đồ lại hành lễ tại đền thờ. Tiếng chuông thấm sâu trong lòng tôi, và tôi cảm thấy mến Đức Thế Tôn vô vàn. Tôi nguyện rằng suốt đời phải làm sao đúc cho được một tượng Phật bằng đồng. Từ nhiều năm qua, tôi đã đi khắp nước Nhật để xin bố thí và để dành dụm được 200 nén bạc đựng trong cái bị này. Chuyến đi này đến Kyoto, tôi sẽ mướn một nhà điêu khắc lành nghề thực hiện giấc mộng mà bao lâu nay tôi ấp ủ.
Đôi mắt đạo sĩ rực sáng lên vì vui thích, hình như ông đang hình dung trước mắt pho tượng Phật hiện lên, kết quả của bao nhiêu năm ông đã chịu gian khổ, dành dụm thực hiện điều mình ước nguyện. Ông say sưa nói tiếp, Đức Phật sẽ ngự trên một tòa sen, ngồi theo lối kiết già, bàn tay mặt của Ngài sẽ đưa lên vai, vòng tay xoay ra ngoài để ban phước cho chúng sanh. Trên trán Ngài có dấu hiệu toàn trí, toàn năng và nụ cười của Ngài sẽ là nụ cười từ bi vô lượng. Đó, bạn đã biết lý do vì sao tôi giữ gìn cẩn thận cái bị này. Ông cười đùa. Người ta nói rằng ai mang vàng bạc trong người sẽ đeo thêm mối hiểm nguy. Nhưng với một kẻ anh hùng mã thượng như ông bạn, tôi chẳng chút gì ái ngại hay lo lắng cả.
Ta mã xung nghiêng đầu một cách cung kính, tỏ lòng cảm ơn mỹ ý của đạo sĩ, nhưng trong lòng gã đang ngổn ngang trăm mối. Trán gã nhân lại, cử chỉ gã mất tự nhiên, gã nghĩ, suốt cả đời ta ngang dọc, tung hoành vào sinh ra tử, chưa bao giờ ta có được một phần mười số bạc mà lão sư già này đang làm chủ. Ta đang đói rách khốn khổ, trong khi lão có 200 nén bạc lại nghĩ đến việc đúc tượng Phật. Gã thở dài, ta đã già rồi, tuổi 40 là tuổi về vườn, vô dụng. Kiếm sĩ đến tuổi đó còn hoạt động gì được nữa, chẳng ai thu dụng ta. Với số bạc 200 nén của lão sư già, chắc chắn ta sẽ sống một cuộc đời sung sướng. Nhưng có bao giờ lão ta cho ta một tí? Họa là điên mới làm thế, vì xem ra lão đang say mê chuyện đúc tượng Phật và chẳng nghĩ gì khác nữa.
Lòng ghen tức bắt đầu dày vò tâm trí Ta Mã Xuân. Đôi lúc hắn mong cho vị sư già để quên đâu đó cái bị bạc và hắn sẽ chiếm lấy, trốn đi. Một ý nghĩ táo bạo đến với hắn. Hắn chép miệng, nhủ thầm. Đời chỉ là một cuộc phiêu lưu mà mục đích chỉ là tốt hay xấu mà thôi. Gặp thời thế, phải lợi dụng nó. Có khi phải tự mình tạo ra thời thế.
Ban đầu, Ta Mã Xung cố xua đuổi những ý tưởng bất chính, nhưng lần hồi, lòng tham đã làm mờ mịt lý trí của gã. Gã chỉ nghĩ cách làm sao đoạt cho được số bạc của sư già. Sư già thì chẳng để ý gì đến sự thay đổi của Ta Mã Xung. Ông luôn tin tưởng vào người mà ông đã nhận là bạn đồng hành.
Hai người đến thị trấn Quảng A. Đường đi bị gián đoạn bởi một eo biển phải dùng thuyền mới qua được. Người lái thuyền chờ cho đủ 30 khách mới lái thuyền đi. Khi bước xuống thuyền, vị sư già loạn trọn thế nào suýt té xuống nước. Trông thấy thế, Ta Mã Xuân lòng mừng khắp khởi. Hắn đã tìm ra cách thủ tiêu nhà sư để đọt gói bạc.
Hắn dìu nhà sư đến ngồi sau lái ở một chỗ vắng người, gói bạc để ở giữa. Vờ trỏ cho nhà sư một con cá đang nhảy lên khỏi mặt nước. Thừa lúc nhà sư nghiêng mình xuống xem, Ta Mã Xuân bèn đẩy nhẹ một cái. Nhà sư té ngủng ngay xuống biển. Chờ cho thuyền chạy được một quãng, Ta Mã Xuân mới làm bộ la lớn. Trời ơi, bạn tôi té xuống biển rồi, ngưng lại mau, ngưng lại mau.
Gió lúc đó đang thổi mạnh, buồm căng gió đẩy con thuyền đi vùng vụt. Khi người lái thuyền cố sức neo thuyền lại, thì không còn thấy dấu vết nhà sư đâu nữa cả.
Ta Mã Xuân gào lên, nước mắt khắp ràn rụa. Lão đạo sĩ đó là bạn thân thiết của tôi. Trời ơi, bây giờ ông chết đi, bỏ tôi lại một mình, khổ sở thân tôi. Mọi người trên thuyền thấy vậy đều xúc động. Ta Mã Xuân lau nước mắt, đoạn nói với mọi người. Chúng ta phải trình việc này tới nhà chức trách địa phương. Nhưng tôi nghĩ làm thế mất nhiều thời giờ khai báo, phiền đến quý vị, sợ chậm trễ công việc. Tôi cũng vậy, tôi cũng có việc gấp cần đi ngay. Vả lại nếu khai báo, sợ bác lái thuyền bị nghi oan, tội nghiệp. Chi bằng ta cứ tiếp tục hành trình đến Kyoto, tự tôi sẽ đứng ra khai báo việc này, khỏi phiền đến quý vị. Mọi người, kể cả bác lái thuyền thấy có lý, sợ phiền phức liên lụy, nên ai cũng đồng ý là giữ kín chuyện này và cứ tiếp tục hành trình. Khi thuyền cập bến, Ta Mã Xuân cặp cái bị bạc, nhảy phóc lên bờ. Trong chốc lát, không còn thấy hắn đâu nữa. Tối hôm đó, trong phòng riêng tại lữ quán, Ta Mã Xuân mở bì bạc ra xem. Hắn lóa mắt khi đến đúng 200 nét bạc nằm trong chiếc bì vải cũ kỹ rách rưới đó.
Bây giờ số bạc đó thuộc về hắn. Hắn vẽ ra trong đầu kế hoạch dùng số bạc đó làm vốn để mai này càng ngày càng nảy nở thêm ra. Từ đây, hắn đã thoát cơn nghèo đói.